Phật giáo tông thế giới Tây Phương. Dưới tựa đề này, tác giả cố gắng giúp cho người đọc có một cái nhìn ngắn gọn về nguồn gốc và sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây. Đây chắc chắn không phải là một sự trình bày rộng rãi với nhiều chi tiết về Phật giáo trong thế giới Tây Phương. Đức Phật sống ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước dương lịch. Vào thời kỳ ấy, sinh hoạt trí thức và xã hội rất mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới. Một thời đại tôn giáo rất sôi động, thời đại thực nghiệm, thời đại có nhiều khảo sát bạo dạn và nhiều thành tựu cao cả trong lĩnh vực tư tưởng của con người. Các vị giáo chủ và các nhà hiền triết xuất hiện hầu như cùng lúc ở phương Tây cũng như ở phương Đông. Đó là thời vàng son hay tuyệt đỉnh cao trong lịch sử tôn giáo. Lịch sử đã mục kích một sự đổi mới từ căn bản những điều kiện tôn giáo và xã hội ở Hy Lạp và La Mã. Cũng vào thế kỷ ấy, trong lúc Heraclitus truyền dạy chủ thuyết Patari hay lý thuyết về sự chảy trôi biến đổi ở Athens, thì Pythagore phát triển trường phái nổi tiếng của ông. Ở Trung Quốc có Lão Tử, những lời dạy của Ngài về sau được gọi là Lão Giáo. Đạo giáo hay con đường của thiên nhiên đã gợi ý cho những tâm hồn cao cả nhất của Trung Quốc. Khổng Tử vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 trước dương lịch kiên cố thiết lập một hệ thống luân lý đặt nền tảng trên tập tục cổ xưa và truyền thống Trung Hoa. Và những lời dạy của Ngài được gọi là Nho giáo hay Khổng giáo. Tại Persia, ngày nay là Iran, tức là Ba Tư, có Zarathustra hay Zoroaster như người Hy Lạp gọi. Thân khẩu ý thanh tịnh là giáo lý nồng cốt của Zarathustra. Tại Ấn Độ, vào đầu thế kỷ thứ 6 trước dương lịch, có Mahavira mà kinh điển Phật giáo bằng tiếng Bali thường gọi là Nigantha Natabutta, là người truyền bá đạo Zen. Những người theo đạo này có lối tu rất khắc khổ, truyền dạy học thuyết Ahimsa hay lòng bi mẫn vô biên và công bố giáo lý nghiệp báo và dưỡng sinh linh hồn. Đức Phật Gautama là người đồng thời với Sena Mahavira. Ngài đi bộ từ các con đường lớn đến những nẻo nhỏ của xứ Ấn Độ để dạy dỗ, soi sáng và đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Và những lời dạy của Ngài được gọi là Phật giáo. Chính Đức Phật gọi giáo huấn Ngài là giáo pháp và giới luật. Công cuộc hoằng dương giáo pháp. Bất luận cố gắng nào để trình bày Phật giáo và cuộc truyền bá Phật giáo phải bao hàm hai lãnh vực, thời gian và không gian. Đây là câu chuyện của một phong trào khởi đầu với một nhóm rất nhỏ, chỉ có vài người tín đồ vào lúc sơ khai. Phong trào dần dần nới rộng, trưởng thành đến mức bao trùm cùng khắp thế gian và ảnh hưởng đến vận mạng với hơn 600 triệu người, ngót 1/4 toàn thể nhân loại. Về thời gian, đã có hơn 2.500 năm, Phật giáo được truyền bá rộng rãi và nhanh chóng như vậy. Phần lớn là nhờ giá trị cố hữu của mình và nhờ đáp ứng được một cách thỏa đáng các đòi hỏi của những tâm hồn thích suy luận. Nhưng cũng có những yếu tố khác giúp đỡ vào sự tiến triển ấy. Không bao giờ những nhà truyền giáo Phật giáo dùng đến phương pháp bất công hay áp bức để truyền bá giáo lý. Phật giáo thâm nhập và có quốc gia khác một cách ôn hòa và không làm xáo trộn căn bản tín ngưỡng sẵn có. Công cuộc truyền giáo của người Phật tử được thực hiện không phải bằng bạo lực, cũng không phải bằng áp lực hay những phương pháp cưỡng chế nào khác. Đức Phật và các đệ tử Ngài không thích và không bao giờ tìm cách cưỡng bách ai về theo tôn giáo mình. Đức Joseph Wem ghi nhận, Phật giáo truyền dạy một lối sống không phải bằng cách thống trị mà bằng nguyên tắc, một lối sống tốt đẹp và do đó một tôn giáo khoan dung rộng lượng. Đây là một hệ thống từ thiện nhất dưới mặt trời. Không bao giờ và không nơi nào có máu đổ trong cuộc truyền đạo. Không bao giờ có hành hà hay ngược đãi những ai không theo cùng một tín ngưỡng, một bài học mà người Cơ Đốc giáo vẫn còn phải học. Đức Phật dạy con người làm cho ngày nay tốt đẹp và hiện tại được thánh thiện. Phật giáo bắt nguồn từ trong vùng thung lũng sông Hằng, đầu tiên được chính Đức Phật và các vị đệ tử A-la-hán của Ngài bổn thân truyền bá. Trong vòng 200 năm đầu, Phật giáo nhiều hay ít vẫn giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong miền Bắc bán đảo Ấn Độ. Rồi sau Osaka đến, duy nhất giữa các nhà trị dân trên thế gian đã chấp nhận những lời dạy của Đức Phật và cố gắng giáo dục dân chúng trên thế gian bằng cách truyền bá giáo huấn này, nhất là sách Thái Luân Lý. Ông cho ghi tạc trên đá những lời dạy có tính cách luân lý, làm cho nó trở thành những bài giảng trên đá, không phải bóng bẩy như các hình ảnh văn chương mà thiết thực cụ thể. Osaka thấm nhuần sâu đậm tinh thần khoan dung rộng lượng mà Đức Phật thuyết giảng, và dưới triều đại của Ngài, tất cả các tôn giáo khác đều hoàn toàn được tự do, không bị ngăn trở hay gặp chướng ngại nào. Văn hóa Phật giáo không bao giờ thiếu hiểu biết và kém lượng khoan hồng về phương diện tôn giáo. Nhận định rằng nhân loại sẽ hưởng lợi ích lớn lao trong một giáo lý đầy từ mẫn và trí tuệ như của Đức Phật, vua Osaka vận dụng mọi nỗ lực để hoàn khai giáo huấn của Đức Phật ra ngoài xứ Ấn Độ. Lúc bây giờ có những vị đệ tử Phật theo lời dạy của Đức Bổn Sư, hãy ra đi đó đây vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại và công bố đời sống trong sạch. Các vị sư này sẵn sàng đảm nhiệm mọi trách vụ truyền giáo ở xứ ngoài, mặc dầu vào thời bấy giờ việc tiếp xúc và mọi liên lạc ngôn ngữ rất khó khăn và phương tiện giao thông đầy nguy hiểm. Nhờ lòng nhiệt thành không ngừng hỗ trợ của vua Osaka, nhờ sự tận lực cố gắng, ý chí sắt đá và đức dũng cảm của các nhà truyền giáo, Phật giáo đã được mở rộng đến các xứ khác. Những ghi nhận thời Osaka có đề cập đến các chuyến châu du hoằng pháp ở những vương quốc Á Châu nằm trong ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp ở Phi Châu và Âu Châu, đến Syria, Egypt, Cyrene, Macedonia, Epios, đến Bactria và xuyên qua trung phần Á Châu đến Trung Quốc. Đại đế Osaka. Trong thời vua Osaka, 236 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một người con của chính vua, Đức Mahinda, bậc hiền thánh A-la-hán, đã đưa Phật giáo du nhập vào Tích Lan. Và ở đây giáo lý của Đức Phật phát triển dồi dào phong phú đến ngày nay, hầu như trong tất cả trạng thái tinh khiết nguyên thủy trải qua những thăng trầm của hơn 20 thế kỷ. Từ Tích Lan, Phật giáo được truyền sang Miến Điện và Thái Lan, và từ đó đến Đông Dương. Phật giáo được thiết lập kiên cố tại Tây Tạng, Nepal, Mông Cổ và vững chắc du nhập vào Trung Quốc, từ Trung Quốc vào Korea và theo đường biển sang Nhật Bản. Phật giáo cũng được truyền bá sang Java và phát triển mạnh mẽ tại Sumatra dưới triều đại Sri Vijaya. Như vậy, Phật giáo đã vượt khỏi ranh giới của xứ Ấn Độ và trở thành một tôn giáo thế giới. Có những chứng tích hiển nhiên cho thấy rằng giáo huấn của Đức Phật tựa hồ như chất men làm dậy lên đời sống tâm linh của nhân loại, từ những vùng tuyết lạnh Siberia đến những hải đảo xanh tươi trong ánh sáng của Ấn Độ Dương, và từ xứ mặt trời mọc đến Anh Quốc sương mù mờ mịt. Cũng có thể là Phật giáo đã du nhập vào những văn hóa cổ xưa của Nam Mỹ vào những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên chúng ta. Lại nữa, cũng nên ghi nhận rằng hai văn hóa xưa nhất Ấn Độ và Trung Hoa và ba tôn giáo lớn nhất ngày nay Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo cũng có phần nhuận sắc và cải thiện do sự thấm nhuần lý tưởng Phật giáo. Dưới ánh sáng của những sự kiện này, ta có thể tưởng tượng phần đóng góp của Phật giáo vào văn hóa nhân loại cộng đồng như thế nào. Lịch sử Phật giáo không thể tách rời được khỏi lịch sử văn hóa và xã hội Đông Phương. Trong tất cả những ảnh tượng đã ung đúc nền văn hóa Á Châu, Phật giáo được xem là thâm sâu nhất. Bởi vì trong thời gian trên 2.500 năm, những nguyên tắc đạo lý và lý tưởng Phật giáo đã đượm nhuộm tư tưởng và cảm xúc của người phương Đông. Mối liên hệ tinh thần mà các quốc gia Á Đông cảm nhận giữa mình và xứ Ấn Độ không bao giờ có thể bền chặt và kiên cố vững vàng nếu không có phong trào mạnh mẽ và quan trọng như phong trào đã bắt đầu từ thánh địa Sanat 25 thế kỷ về trước. Giáo hội Tăng già là một cộng hòa to lớn. Trong thực tế, đó là một tiếng nói, năng lực kiểm soát tối thượng. Quyền lực không phải ở trong tay một nhân vật đơn độc nào, mà của tất cả, xem như một toàn thể. Từ lúc sơ khai, Tăng già Phật giáo lúc nào cũng là một tổ chức dân chủ khuôn mẫu, và thủ tục nghị viện của nền dân chủ vẫn còn mối nợ đối với người Phật tử. Đề cập đến giáo hội chư tỳ khưu mà Đức Phật đã sáng lập, Măng Matha Nát Sátri của xứ Ấn Độ viết: Đức Phật đã sáng tạo một giống người mới, một giống người đạo đức anh dũng, một giống công dân cứu tinh, một giống Phật. Giáo hội thánh thiện sừng sừng đứng trước con người như một ngọn hải đăng để hướng dẫn đoàn thủy thủ và đưa tàu bè vào bến an toàn. Phật giáo đã tự phân tán xuyên qua những văn hóa trọng đại khác nhau cùng khắp thế giới. Nếu văn hóa Ấn Độ đã lan truyền sang một phần lớn Á Châu và từng phần ở Nam Dương, công trạng ấy chắc chắn là của Phật giáo. Bởi vì các đoàn truyền giáo Phật giáo luôn luôn mang theo với họ nền văn hóa cao siêu nhất của Ấn Độ. Như vậy, sự lớn mạnh của những đế quốc Sumatra dưới thời Shailendra và Trung Quốc dưới đời nhà Tang, tức là Đường, chịu ảnh hưởng một phần lớn của nghệ thuật và thủ công, triết học và văn hóa mà người Phật tử đưa sang từ Ấn Độ. Do nhờ Phật giáo mà Trung Hoa và Ấn Độ xích lại gần nhau và phát triển nhiều, tiếp xúc với nhau. Các phái đoàn của Osaka, vị hoàng đế khuôn mẫu của tất cả những đấng minh quân và những nhà cầm quyền trị nước, an dân chân chánh của nhân loại, là những ảnh hưởng văn hóa trọng đại nhất trong lịch sử thế giới. Công cuộc truyền giáo của Đức Mahamihinda Thera, con đại đế Osaka, là một phong trào có tính cách đạo đức, và nếu ngày nay văn hóa của dân tộc Tích Lan được xem là rất cao trên bình diện văn hóa nhân loại, phần lớn là nhờ ảnh hưởng của Phật giáo và những gì liên hệ có pháp hành của Phật giáo. Tăng già có một vai trò rất quan trọng trong tình trạng sống còn của Phật giáo. Chư Tăng và người cư sĩ tại gia, cả hai đều cần thiết cho thế gian. Đức Phật không bao giờ hạ thấp hạng người này để đứng về phía người kia. Do đó, thật sự phải có tương quan mật thiết giữa thiện tín và chư Tăng để duy trì lâu dài nền đạo giáo. Cũng nhờ mối tương quan tốt đẹp ấy trong Phật giáo mà tôn giáo này được giữ nguyên vẹn trong sạch như thuở nào và tồn tại vững bền xuyên qua những triều đại cổ xưa của những vị vua Phật giáo. Và có những tài liệu được ghi nhận cho thấy rằng chư Tăng và chư Ni của giáo hội Tăng già Phật giáo đã bất chấp mọi nguy hiểm du hành đến những phương trời xa xôi để truyền bá thông điệp hòa bình của Đức Phật, và đã bỏ mình ở các vùng đất xa lạ với tâm hoan hỷ và thanh bình an lạc vì đã hoàn tất phần việc của mình. Đời sống và những cố gắng của những vị này thật trong sạch và toàn hảo. Đây là một trong các đóng góp cao cả nhất của văn hóa thế giới. Tưởng niệm đến các tu sĩ kỳ diệu ấy khơi dậy nơi ta ý nguyện quyết tâm noi gương lành, làm như các ngài, sống, suy tư và làm việc vì lợi ích của nhiều người, vì phúc lợi và an lành của nhiều người vì lòng bi mẫn đối với thế gian. Thời đại khoa học và kỹ thuật. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học và kỹ thuật, thời đại mà những phương tiện giao thông và tiếp xúc đã thành đạt nhiều kết quả bất ngờ. Các nhà truyền giáo ngày nay có thể đi đến tận những hốc hẻm xa xôi của quả địa cầu để giáo hóa, soi sáng và đem hạnh phúc đến những người già và trẻ muốn tìm một lối đi mới cho cuộc sống. Tiếng gọi của thời đại này là một giáo huấn hợp lý. Tuy nhiên, con đường của các nhà truyền giáo không phải trơn tru suôn sẻ như có vài người có khuynh hướng nghĩ vậy. Đây không phải là một cuộc dạo chơi hay chỉ suông là du hành để nghỉ mát. Khi một nhà sư Phật giáo mình đắp y vàng, đầu cạo trọc, mắt nhìn xuống, lão bước dài theo những con đường của một thành phố lớn như Rio de Janeiro ở Nam Mỹ, thì đó là một hình ảnh kỳ lạ, có thể khơi gợi những lời phê bình kém thân thiện của khách qua đường. Lại có sự khác biệt khó chịu về khí hậu mà nhà sư từ vùng nhiệt đới đến phải kinh nghiệm. Con đường của nhà truyền giáo trải qua những quốc gia khó khăn và có thể là ngoằn ngoèo khúc khuỷu và quanh co, xuyên qua những khuôn mẫu văn hóa rất xa lạ đối với họ. Dầu sao một nhà truyền giáo đã chọn nhiệm vụ cao cả là truyền bá giáo pháp tối thượng, đức hạnh từ bi và trí tuệ của đấng toàn giác, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và mọi nỗi khổ tâm với lòng dũng cảm và ý chí không lay chuyển. Vì ấy không chùn bước mà mạnh dạn thẳng tiến trên con đường của mình, tâm luôn luôn chăm chú đến mục tiêu. Ngài không có ý nhét vào tâm của người mình tiếp xúc những quan điểm riêng tư của mình. Mục đích chính của Ngài là xây đắp nhịp cầu hiểu biết để hoằng dương giáo huấn của bậc giác ngộ, và do đó tạo niềm hòa khí giữa các tôn giáo. Mối liên hệ giữa Phật giáo và thế giới Tây Phương đã có từ trước kỷ nguyên Thiên Chúa. Ta có thể nói mà không sợ lầm lạc rằng sự tiếp xúc giữa Phật giáo với thế giới Tây Phương đã có từ trước ngày Đức Chúa Giêsu giáng sanh. Lịch sử cho biết rằng vào thế kỷ thứ tư trước dương lịch, hoàng đế Alexander the Great của xứ Macedonia đã xâm chiếm Ấn Độ. Mặc dù đế quốc mà ông sáng lập đã sớm phai tàn, diễn biến này chắc chắn đã thắt chặt mối tương quan giữa hai quốc gia và sự phân chia Tây là Tây, Đông là Đông mà Rudyard Kipling tán tụng dần dần tan biến. Và không còn nghi ngờ rằng văn hóa Ấn Độ cùng với tư tưởng Phật giáo đã du nhập vào Hy Lạp do những nhà trí thức Hy Lạp lúc bây giờ thỉnh thoảng sang viếng Ấn Độ. Và chính đại đế Alexander cũng cảm thông tư tưởng Phật giáo, giúp truyền bá giáo huấn của Đức Phật. Như đã được đề cập trước đây, những phái đoàn do vua Osaka đã vào những lãnh thổ của Hy Lạp cùng với bức thông điệp của Đức Phật. Những khám phá trong thời hiện đại đã tìm thấy những bia đá ghi sắc lệnh của Osaka viết không phải bằng chữ Prani trong ngôn ngữ Ấn Độ mà bằng chữ Hy Lạp và Aramaic, ngôn ngữ mà Chúa Giêsu nói. Điều này chỉ rằng các giống dân Hy Lạp và Semitic ở Trung Đông hỗn hợp Phi Châu và Á Châu đã có chú ý đến những lời của Đức Phật được ghi tạc vào đá do lệnh của vua Osaka. Tuy nhiên, người Âu Châu mới có cái nhìn thoáng qua vào Phật giáo khi những du khách của họ, nhất là các nhà truyền giáo Thiên Chúa, đáp tàu hướng về phương Đông vào thế kỷ thứ 16. Lẽ dĩ nhiên từ những vị truyền giáo đi về phương Đông để khai hóa người Á Đông và cho họ một đức tin, chúng ta không thể trông đợi một bản tường trình trung thực và vô tư về những lời dạy minh bạch của Đức Phật, mà chỉ là những diễn dịch méo mó và sai lầm. Điều này nổi bật một cách rõ ràng trong những văn phẩm đề cập đến Phật giáo mà tác giả là những nhà truyền giáo thời xưa. Cảm tưởng chung về đạo Phật mà những sách này tạo nên đây chỉ là một tôn giáo cổ lỗ sơ khai, chuyên sùng bái thần tượng. Chỉ đến ngày nay những sai lầm ấy vẫn chưa được sửa chữa và vài nhà truyền giáo tân thời vẫn theo đúng y như xưa. Tuy nhiên phải ghi nhận vài giáo sĩ Thiên Chúa trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã góp phần quý giá vào sự hiểu biết Phật giáo. Tôn giáo thế giới. Một tôn giáo được xem là tôn giáo thế giới khi đã được truyền bá vượt ra ngoài quốc gia gốc. Ngày nay có 5 tôn giáo thế giới: Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Phải nói rằng tôn giáo là một trong một số ít điều làm phân biệt người này với người khác. Đây rõ ràng là một hiện tượng nhân sinh, và như vậy phải được đối xử như phương tiện nhân sinh từ quan điểm của con người và với các cảm xúc của con người. Danh từ religion, tôn giáo, có thể được giải thích bằng nhiều cách. Mỗi hệ thống tín ngưỡng diễn dịch và định nghĩa theo một lối. Anh ngữ religion có một ý nghĩa đặc biệt dính liền với nó. Theo thiện ý của tôi, tức là đại đức tác giả, hình như cố tìm một định nghĩa cho tôn giáo cũng vô ích. Tuy nhiên lĩnh vực tôn giáo quả thật rộng rãi. Tôn giáo ngày nay có một hệ thống cảm xúc, tư tưởng và cơ cấu tổ chức đầy đủ, có các buổi lễ và những nghi thức tôn giáo. Vào lúc ban sơ không có những tổ chức như ta thấy ngày nay, không có tôn giáo nào có tổ chức. Có lẽ ngoài trừ Hồi giáo, vốn mới được sáng lập chỉ có 1375 năm nay, là tôn giáo trẻ nhất trong các tôn giáo thế giới. Tuy nhiên, với thời gian, tôn giáo được cải tiến, tổ chức và được thành lập cơ cấu sinh hoạt. Ngày nay vài tôn giáo lớn thế giới không phải chỉ là đức tin suông nói đến việc cứu rỗi con người và cuộc sống sau này, mà đã trở thành nền văn hóa và đầy đủ các bộ phận xã hội, giáo dục, kinh tế và chí đến chính trị. Bất luận tôn giáo nào mà người Tây Phương chấp nhận và theo cũng đều từ Á Châu đến. Nên ghi nhận rằng tất cả những tôn giáo sống hiện thời đều bắt nguồn từ Á Châu. Ấn Độ giáo, Phật giáo, Đạo Zen hay Sikkim ở Ấn Độ, Lão giáo và Nho giáo ở Trung Hoa, Đạo Zoroastria ở Ba Tư, Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo ở Do Thái, và Hồi giáo ở Ả Rập. Đôi khi có người Tây Phương, có lẽ đây không phải là những tư tưởng gia nghiêm chỉnh, liều lĩnh nói rằng một tôn giáo như Phật giáo hay chí đến Ấn Độ giáo và Hồi giáo có lịch sử và văn hóa riêng chính họ. Đó là những khuôn mẫu văn hóa khác biệt với văn hóa Tây Phương. Vì lẽ ấy không thích hợp với người Tây Phương, vốn có nền tảng văn hóa và lối nhìn sự vật khác hẳn. Nhưng ta biết rằng Phật giáo và Ấn Độ giáo khởi sanh từ những giống dân Âu Ấn, tức là Âu Châu và Ấn Độ, tại miền Bắc xứ Ấn Độ hơn 2.500 năm về trước. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo, tôn giáo thịnh hành nhất ở phương Tây, bắt nguồn từ tập tục Semitic pha lẫn Phi Châu và Á Châu của vùng Trung Đông, nơi mà Do Thái giáo và Hồi giáo bắt nguồn. Do đó, khó mà biết được tới độ nào văn hóa Semitic giống như hay gần hơn với văn hóa Tây Phương hay văn hóa Ấn Độ. Ta có thể nói rằng về phương diện tôn giáo, người Á Đông và người Âu Châu, gồm luôn cả người Mỹ vốn là Âu Châu đến, đều phát sanh từ một nguồn gốc. Dầu sao khi Cơ Đốc giáo du nhập vào miền Tây Âu Châu và Mỹ Quốc xuyên qua đế quốc La Mã thì có nhiều biến đổi. Những luồng sống của nền văn minh vật chất và văn hóa Tây Phương ảnh hưởng mạnh mẽ đến Cơ Đốc giáo, và nhà thờ dần dần cải cách để trở thành một tôn giáo thích hợp với lối nhìn vào sự vật của người Tây Phương. Các tôn giáo chịu phải trải qua những chuyển biến để tùy hợp thích nghi với phong tục cổ truyền, tập quán và phong hóa của dân, của những điều kiện lịch sử, địa dư và khí hậu. Nhưng điều ấy không có nghĩa là phải hy sinh nền móng nòng cốt của một tôn giáo. Phật giáo du nhập vào Âu Châu. Những hiểu biết về Phật giáo đầu tiên đến Anh Quốc Đức Quốc và những quốc gia khác ở Âu Châu, không phải do các nhà truyền giáo đạo Phật mà do sách vở. Sách là giáo sĩ. Chỉ đến đầu thế kỷ thứ 19, người phương Tây mới thật sự bắt đầu nghiên cứu và dần dần truyền bá giáo lý của Đức Phật. Một ít học giả lỗi lạc tìm học Phật giáo và tư tưởng Ấn Độ và viết ra những quyển sách thâm sâu về lịch sử và giáo lý nhà Phật bằng nhiều ngôn ngữ Âu Châu khác nhau. Trong các ấn phẩm này, ta có thể ghi nhận rằng công trình nghiên cứu của các nhà Đông phương học người Pháp Eugène Bernard và George Turner, một công chức tại Tích Lan, đã cho xuất bản bằng mẫu tự La Mã tập Mahavamsa Đại Niên Sử Tích Lan cùng với bản dịch vào năm 1837, làm tiên phong mở đường cho những cuộc khảo cứu tài liệu bằng tiếng Pali của người Âu Châu. Thành quả của công trình này tuy chậm chạp nhưng tăng trưởng vững vàng trong việc tìm học Phật giáo và văn minh Phật giáo. Phải nói rằng phần đông đóng góp của Anh Quốc vào công cuộc truyền bá Phật giáo và những khảo sát đông phương rất là quan trọng. Ta phải đặc biệt ghi nhận nhà bác học Rice David năm 1843 và năm 1922. Ông đến Tích Lan vào năm 1864 và trong 8 năm lưu ngụ tại đây như một công chức. Ông quan tâm đến chữ Pali và Phật giáo, và với sự hướng dẫn và giảng dạy của những nhà sư uyên bác Tích Lan, ông học cả hai Pali và Phật giáo. Khi trở về Anh Quốc vào năm 1872, ông dấn thân vào những công trình khảo cứu ngành Đông phương học và hợp tác với những học giả trứ danh như Victor Froebel, Hermann Oldenburg và Robert Schneider. Schneider cũng là người bạn của Rice David, cũng đến Tích Lan với tư cách là một công chức vào năm 1864. Hai quyển của bộ Dictionary of Pali Language năm 1872, năm 1875 vào thời bây giờ là một công trình bao quát có tầm mức kiến thức rộng rãi, đến nay vẫn còn giá trị để tham khảo, là một đóng góp trọng đại trong việc nghiên cứu tiếng Pali. Vào năm 1881, Rice David được mời sang Mỹ để thuyết một loạt những bài giảng tại Hipper. Ông Rice David được người Phật tử và những ai quan tâm tìm học tiếng Pali cùng khắp thế giới tưởng niệm tri ân nồng nhiệt vì sự đóng góp lớn lao của ông trong công trình nghiên cứu Đông Phương. Đóng góp lớn nhất của ông là sáng lập hội Pali Tech Society vào năm 1881. Đây là một cố gắng để biên soạn một cách sáng suốt và ấn lót bằng mẫu tự La Mã, kinh điển Phật giáo và các chú giải, và chuyển dịch sang Anh ngữ. Mục đích rõ ràng của ông là giúp cho người hiếu học có thể đến gần những kho tàng văn học Phật giáo thời Nguyên Thủy, tuy dồi dào phong phú nhưng vẫn còn thầm lặng nằm đó, không ai xuất bản, và trong thực tế vẫn nằm im vô dụng trong những bản thảo khác nhau được tàn trữ đó đây trong các đại học và các thư viện ở Âu Châu. Chính ông đã xuất bản nhiều kinh điển Pali và chuyển dịch một số. Ông là giáo sư về Pali ngữ và văn học Phật giáo tại Đại học London và đứng ra thành lập Viện Nghiên cứu Đông Phương London School of Oriental Studies. Về điểm này cũng nên đề cập đến Miss Coraline Apolly Rice David, một người đàn bà rất thông minh, không những đã giúp chồng trong công tác văn học mà chính bà cũng chủ biên và chuyển dịch sang Anh ngữ một số sách Pali và những bản thảo, và diễn dịch nội dung theo sự hiểu biết của bà, đôi khi chẳng may không hẳn ăn nhịp hòa điệu của truyền thống Phật giáo. Nếu không có hội Pali Tech Society, giáo lý nguyên thủy của Đức Phật ắt không được hoằng dương rộng rãi, đặc biệt là trong thế giới Tây Phương. Hội đã xuất bản bằng tiếng Pali với mẫu tự La Mã, tất cả tam tạng pháp bảo và nhiều chú giải. Các bản dịch này đã được tái bản nhiều lần và đến nay là những quyển sách được lưu trữ trong phần lớn các đại học tại Âu Châu, Hoa Kỳ và các xứ Á Đông. Thêm vào những sách ấy, hiện thời chúng ta có bộ Bali English Dictionary, The Magnum Opus của giáo sư Ray David với sự hợp tác của Dr. Stedman, Dictionary of Proper Names của Dr. C.B. Malalasekara và Bali Tripitaka Concordance, bộ Oriental Bali Dictionary mà Hàng Lâm Viện đang mặt bắt đầu, mặc dầu còn phải vài năm nữa mới hoàn tất, sẽ là một công trình từ nguyên học lỗi lạc. Quyển từ điển này do nhà học giả Uyên Thâm xứ Thụy Điển Tanner với sự phụ tá của nhà học giả về chữ Bali của xứ Thụy Điển là Hammersmith. Max Müller, người đã tạo nên bộ sách to lớn Sacra Book of the East, một loạt những bản dịch từ nhiều ngôn ngữ khác nhau của phương Đông sang Anh ngữ, do sự đóng góp của nhiều học giả, và đã khuyến khích Ray David bắt đầu quyển sách Sacra Book of Buddhism và phần cuối của bộ Sacra Book of the East. Loạt sách này vẫn còn đang được tiếp tục. Các nhà học giả này và nhiều người khác mà không có tên ở đây đã nhiệt thành nghiên cứu và truyền bá ngành học Bali và Phật giáo không biết mệt. Công tác mà hội Bali Tech Society thực hiện trong vòng 106 năm qua với sự trợ giúp của những học giả uyên thâm trong lĩnh vực khảo cứu Bali quả thật khổng lồ. Việc làm lớn lao này được bà hội trưởng I.P. Horner tiếp tục một cách vẻ vang thành công. Bà là một học giả rất nhiệt thành và chuyên cần, được nổi danh cùng khắp thế giới. Ta cũng phải nêu lên ở đây những công trình khảo cứu Phật giáo rộng rãi ở nhiều quốc gia Âu Châu, đặc biệt là Đức và Pháp. Và nhiều học giả vẫn tiếp tục việc làm của họ trong lĩnh vực khảo cứu Bali và Phật giáo với một ý chí không lay chuyển. Khi đề cập đến Phật giáo ở Đức, chúng ta phải nhìn nhận công đức của chính người Đức đã đem giáo lý của Đức Phật từ những lãnh thổ Phật giáo vào quốc gia mình. Cũng như trường hợp của Anh Quốc, chỉ đến những năm đầu của thế kỷ 19, người Đức mới tiếp nhận những bản kinh sách Phật giáo có thể tin cậy, do các nhà học giả chuyên về Ấn Độ học người Đức, Pháp và Anh xuất bản. Quyển kinh Pháp Cú, một quyển sách trong kinh điển Phật giáo mà nhiều người biết, gồm 26 phẩm và 423 câu, được chuyển dịch có chú thích và những phần tích từ bản chú giải từ Bali sang Latin và được xuất bản vào năm 1855 do nhà học giả nổi tiếng người Đan Mạch, ông Fosbol. Đây là một bản kinh Bali được chuyển dịch và xuất bản bằng mẫu tự La Mã lần đầu tiên tại Âu Châu, và cũng là lần đầu tiên mà người Âu Châu quen thuộc. Vào những ngày đầu, người Đức được khuyến khích nghiên cứu Phật giáo do những tác phẩm của triết gia tứ danh Arthur Schopenhauer mà tư tưởng chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo. What as will and idea, đượm vẻ bi quan trái ngược với tinh thần Phật giáo, vốn không bi quan cũng không lạc quan, mà là quan điểm thực tiễn của đời sống và của thế gian. Triết lý của Schopenhauer ảnh hưởng mọi người, khuyến khích tìm tòi khảo sát. Ông kêu gọi những tâm hồn, không phải chỉ người Đức mà dân chúng ở Âu Châu nói chung, bằng những bài viết khẳng định rằng Phật giáo là cái chìa khóa để giải tỏa tất cả những vấn đề khó khăn của đời sống. Trong phần này, người đọc xin lưu ý các bạn đồng tu, vì có nhiều danh từ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, luôn cả tiếng Nga và tiếng Ý. Vì người đọc không biết cách phát âm thế nào, do đó người đọc đọc theo ý kiến riêng của mình. Nếu có những điều chi sơ suất, xin mong tác giả và người dịch, đặc biệt nhất là các bạn đồng tu, lượng thứ cho. Bản dịch kinh Pháp Cú lần đầu tiên sang tiếng Đức được ấn hành vào năm 1860 do nhà Ấn Độ học Albert Bieber. Đó là bản dịch kinh sách Phật giáo đầu tiên ra một sinh ngữ hiện đại Tây Phương. Trong lĩnh vực chuyển dịch từ Bali sang Anh ngữ, công trình của Clark Engine Newman Oldenburg và của Đại Đức Nyanatipola Mehatera quả thật là xuất chúng. Trong những vị đã đóng góp làm cho Phật giáo được hiểu biết tại Đức Quốc, ta không thể quên tên của những nhân vật sau đây: Born Dac, một bác sĩ người Đức đã 8 lần viếng Tích Lan và nghiên cứu Phật giáo Bali, là một Phật tử thuần thành, có kiến thức sâu rộng về Phật giáo nguyên thủy. Phần lớn những sách do Tỳ Khưu Silakara chuyển dịch sang Anh ngữ cũng ảnh hưởng và giúp nhiều cho người Đức viết tiếng Anh. Born Dac chẳng những viết sách chuyển dịch kinh điển Phật giáo và xuất bản nhiều tập báo Phật giáo, mà sau khi về Tây Phương cũng sáng lập một nhà Phật giáo vào năm 1924 tại Fronau, Bá Đinh, trong một miếng đất rộng mấy mẫu trên một ngọn đồi ngoạn mục. Chính phần đất này đã được hội Sherman Dharma Dutta Society Colombo mua lại vào năm 1957 và hiện nay là cơ sở của Sri Lanka Mission. Đại Đức Nyanatiloka sống đời tu sĩ Phật giáo tại Tích Lan hơn 50 năm và viên tịch tại Tích Lan vào lúc 79 tuổi thọ. Ngài là người gốc Đức đầu tiên xuất gia và cũng là người đầu tiên của lục địa Âu Châu. Ngài chẳng những viết rất nhiều sách bằng tiếng Đức và tiếng Anh, mà còn thành lập cơ sở Iceland Hermitage năm 1911 bên bờ hồ Dodandua, miền Nam Tích Lan. Tu viện cô tịch này từ 70 năm nay là trung tâm đào luyện nhiều người Âu Châu đến đây xuất gia, nghiên cứu và thực hành giáo pháp dưới sự lãnh đạo và hướng dẫn của Đại Đức Nyanatiloka. Hiện sống ở đây có những vị tỳ khưu người Tây Phương, phần lớn là Đức và Mỹ. Ta cũng phải nhắc đến Ngài Nyanabonika Mahatera, vị đệ tử khả kính của Đại Đức Nyanatiloka. Bước theo dấu chân của Thầy, Đại Đức Nyanabonika tiếp nối vẻ vang công trình của bậc tiền bối mình, đóng góp những bản dịch trứ danh sang cả hai thứ tiếng Đức và Anh. Trong sự cố gắng truyền bá Phật giáo cùng với Risa Abhisekara, Ngài thành lập hội Buddhist Publication Society, bắt đầu hoạt động vào năm 1958. Hội này ngày nay là nhà xuất bản rộng lớn nhất thế giới. Quyển Seven Factors of Enlightenment do tác giả sách này, tức là Đại Đức Biyadasi Mehatera biên soạn, là quyển sách nhỏ đầu tiên do Hội Buddhist Publication Society xuất bản. Đến nay, hội đã phát hành 360 quyển theo loại Wilsery, được phân phối cùng khắp thế giới. Oldenburg, Max Müller, Wilhelm Zieser, Kurt Schmidt, George Grimm, Kurt Sandentuch, Trigger, Bondau, von Glasenapp, Juan Smith, Wintermeyer là những vị đã làm việc không biết mệt, chuyển dịch tài liệu Phật giáo sang tiếng Đức và biên soạn sách về Phật giáo, khuyến khích nhiều người nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật. Sự lưu tâm đến Phật giáo được châm ngòi do các bậc thông thái uyên thâm như nhà Đông Phương học người Pháp Eugène Bernard, triết gia người Đức Schopenhauer và Đông Phương học người Anh Rice David truyền lan cùng khắp Âu Châu và Mỹ Quốc. Và kết quả là đến nay công trình nghiên cứu Phật giáo được nhóm học giả uyên thâm về Ấn Độ học và Đông Phương học tiếp nối vẻ vàng. Truyền thống của người Pháp do Bernard và Sylvain Lévy thiết lập được hai học giả nổi tiếng Paul de Miville, Louis Renault và những người khác nối tiếp. Học trò của Stephen Levy, một nhà Ấn Độ học người Bỉ, Louis de la Van Bussan, và học trò của ông này là Etienne Lamotte và những học giả Hòa Lan như Kern, De Jong và Tusi người Ý, và tại Nga những học giả như Widyev, Mineev và Stavsopaksky, và nhiều người khác đã là những người đã giúp đẩy mạnh rất nhiều những công tác nghiên cứu Phật giáo và tư tưởng Đông Phương.